thì nhận thấy con thì cũng may mắn có dịp là ở nước ngoài đây lâu đến 13 năm rưỡi rồi. Trong thời gian ở Nga và Pháp và Canada thì con trước đây thực ra khoảng 15 năm trước con không biết gì về đạo Phật. Khi thời gian ở Pháp, Canada thì con thấy một cái hiện tượng, tức là những người nước ngoài đó người ta tìm hiểu về Phật rất sâu sắc, thậm chí cả các vị giáo sư. Thế thì về nước thì con mới đọc sách, và gần đây nhất thì con biết là đạo Phật nó không hẳn như đặc biệt là dân miền Bắc chúng ta nghĩ. Trước đây dân miền Bắc nghĩ rằng đạo Phật có nghĩa là mê tín dị đoan, đến là đốt thương, đốt vàng mã rồi cầu xin Phật cho là muôn một bán mười, thì gia đình thì học ít thôi mà thi đạo vân vân. Thì hoặc là đạo Phật ở miền Bắc hiểu đó là nơi đến của các cụ già, chứ hoàn toàn khu biệt với xã hội. Thế qua tìm hiểu đạo Phật thì con thấy thực ra là khoa học, như chúng ta đã biết từ báo giáo sư Bội, giáo sư Vinh là Einstein là nhà khoa học số 1 của thế giới. Con nói câu là nếu như mà kể trên thế giới này cái gì là cái đạo của tương lai thì đó chỉ là đạo Phật. Và Einstein nói rằng đạo Phật không cần cải biến gì, bởi vì đạo Phật đã là khoa học và nó còn cao hơn khoa học. Nguyên Einstein tác giả cứ tương đối nói vậy. Thì qua tìm hiểu con biết là thầy với tư cách là phó giám đốc học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và thầy nói rất nhiều những đề tài, đặc biệt đây có rất nhiều các bạn trẻ rất quan tâm, bởi vì có khi nhiều người vẫn nghĩ rằng đạo Phật là các cụ già. Thì ví dụ như đạo Phật đối với hạnh phúc gia đình thế nào, nhiều người nghĩ rằng đi về đạo Phật chắc là mê tín dị đoan, về nhà không tốt cho gia đình. Hoặc là thậm chí là thầy đã vào nhà tù nói chuyện cho các phạm nhân nghe làm thế nào để ứng dụng những cái điều Phật dạy vào để cải biến tâm hồn mình. Thì con thỉnh thầy nói một vài chút về cái lĩnh vực đấy để các bạn hiểu.
Cho mời giáo sư Thuận đã đưa ra một vấn đề mà tôi cho là rất là quan trọng. Nếu mình mạnh dạng sánh ví những cái phong tục tập quán có gốc rễ của mê tín dị đoan á là những cái tâm bể, đạo Phật được xem là cội bồ đề. Và cái vấn nạn lớn nó đã có trong lịch sử của Việt Nam do tiếp nhận dân hóa thiếu chọn lọc từ Trung Quốc, là quá nhiều dây tùng rễ đã bám lên thân cây bồ đề, làm cho những người có thiện cảm với cây bồ đề phải chán cây bồ đề bởi sự dây leo bám víu của dây tùng rễ. Đức Phật là một nhà cải cách xã hội trên nền tảng đạo đức và tâm linh. Trong rất nhiều kinh thức thì Ngài dạy đó là phải giải phóng cái nô lệ của mình khỏi các Phật. Ngài cho Thượng Đế là không có Phật, do niềm tin mê tín con người nắm tạo ra theo cái hình ảnh của riêng mình, vốn có gốc rễ từ nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết. Và ở một đoạn kinh khác Đức Phật nói thế này: nếu Thượng Đế là có Phật á, tạm chấp nhận như thế, thì phải gọi Thượng Đế là kẻ bất công tội lỗi lớn nhất trên hành tinh. Có người hỏi tại sao thế, thế mà trả lời là vì ông Thượng Đế theo tầm nhìn của các tôn giáo đã tạo ra một thế gian hư hỏng, một vấn đề đau khổ, bất công, nhiều giai cấp, nhiều làn da, nhiều cái phân biệt xã hội, nhiều bóc lột và chà đạp lẫn nhau. Thì cái lời nói đó nó cho thấy là Đức Phật là không có khích lệ bất cứ một hình thái tín ngưỡng theo đúng nghĩa của tình, là có một đối tượng sáng thế, có những sinh hoạt hình tinh, rồi có những cái mù quáng trong việc là thực tập theo mà không dám đặt vấn đề. Ở một bài kinh khác thì Đức Phật khích lệ đó là có vui cơ sở để tạo ra một niềm tin lý trí. Thì con có những câu như thế này: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được lịch sử thừa nhận. Hay có những cái lịch sử vẫn sai như thường. Các sử gia cũng là đặt ra những giả thuyết dựa trên những dữ liệu khách quan, và khi có dữ liệu khách quan từ khảo cứu, từ khảo cổ thì có thể giả thuyết đó trở thành là sai, học thuyết mới được ra đời. Khoa học cũng thế thôi. Cho nên đó, mình đặt niềm tin mù quáng vào cái hào quang của lịch sử của các sử gia đi trước cũng chưa chắc là đúng. Một điều khác đó là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Kinh điển tôn giáo cũng do con người ta viết ra đó. Ta có thể nhân danh Thượng Đế, ta có thể nhân danh thần linh, ta có thể nhân danh bất cứ cái gì. Cái nào đúng thì ta theo, cái nào học đúng là không theo. Đừng nên một đừng tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói đấy. Đó là cái mối quan hệ lệ thuộc về tính hào quang của ông thầy trên cái kiến thức và cái lối ứng xử của người học trò. Và nó còn có 7 điều khác nữa. Đức Phật dạy là đừng nên gọi tên với Ngài không dạy một chủ nghĩa hoài nghi. Hoài nghi là gần như là mình không có cơ sở lý trí và thiếu cái kiến thức để xác định đâu đúng với sai, tốt và xấu, nên mình không nên. Còn đây đó là nó đặt cho mình một cái khả năng dùng lý trí để biện giải và khi nào tính thuyết phục về các vấn đề được nghe, biết, ngửi, thấy, những đó chúng ta mới làm theo. Và từ những cái lời dạy này chúng ta thấy là Đức Phật không truyền bá một tín ngưỡng theo cách thức mà người châu Á hiện nay đang sống với. Thế giới phương Tây đến với đạo Phật là bằng con đường thiên triết, từ góc độ triết học, tôn giáo học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học. Và trong những môn học được gọi là thế giới quan, đạo đức quan, xã hội quan, rồi tâm linh quan. Và từ những cái lực thu hút quá mạnh thông qua các lời dạy minh triết gần gũi cuộc sống của Đức Phật, và nhiều người đó đã tình nguyện từ bỏ cái tôn giáo gốc của họ, và theo họ nó không đủ sức để đáp ứng những cái vấn nạn để giải quyết những vấn đề mà họ đặt ra, cho nên họ đến với Đạo Phật để tìm kiếm một giải pháp mới. Nhưng khi mà có một cuộc tương tác dân hóa và giao thoa giữa Đông và Tây trong bối cảnh của cuối thế kỷ thứ 19 và cả suốt cái thế kỷ thứ 20 và tiếp tục thế kỷ 21 và nhiều thế kỷ về sau đó, thì dần dần người phương Tây mà đến với Đạo Phật người ta cảm thấy rất là ngạc nhiên, nhưng nó là bị sốc khi ta trở về với châu Á, đây được xem là xuất phát của Đạo Phật, thì thấy là những hình thức hành trì của Phật giáo đó tại đây đó, thì nó được quá nhiều các hình tính là hình thức mê tín gì, mê tín gì đó vốn trái ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Đó là một vấn nạn lớn. Nhưng bối cảnh của Phật giáo miền Bắc á, thì cũng có những cái mà chúng ta cũng nên thông cảm. Từ sau năm 45 cho đến năm 84 thì gần như là Phật giáo bị mất hết, mất hết do cái chính sách cải cách của Việt Nam vào giai đoạn đó. Nó không đúng với cái bản chất của triết học Phật Lenin, đúng với cụ Lenin mà nó đi theo một cái hướng cắt xé tùy tiện, nên làm cho ta hiểu tôn giáo như là thuốc phiện, và khi là nghĩ là thuốc phiện rồi thì phải cố gắng không có thừa nhận nó ở thức là thức khác. Thì trong vòng 40 năm đó không có người xuất gia mới, nếu có chăng là một vài người với hình thức là trốn và bị đánh giá rất là tiêu cực, là con mọt xã hội, những người chán nản, thất tình, thất bại, thất nghiệp, là không làm gì được trong xã hội mới đi vào nhà chùa. Từ những cái quan niệm đó làm cho rất nhiều người nên ngại không đến chùa đi tu, và do đó giáo dục Phật giáo tại miền Bắc bị cắt đứt, rồi sự truyền thừa về tâm linh và đạo đức là bị quên mất suốt mấy chục năm như thế. Còn ở trong Nam thì cái dòng chảy Phật giáo vẫn tiếp tục lan rộng, không bị như là ở miền Bắc. Cho nên kết quả là khi mà cái cải cách chính trị tại Việt Nam từ năm 86 với chủ trương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đó, thì lúc đó Phật giáo mới bắt đầu được chấp nhận với hình thức xem như là một cái hình thái xã hội, rồi những hoạt động về đạo đức nhân dân. Và từ đó cho đến bây giờ, mặc dù đã trải qua hai mấy năm, chúng ta thấy nó vẫn còn tiềm tàng những cái tác động của cái giai đoạn mà niềm tin tôn giáo đó khi mà được cho phép phục hồi đó, nó sẽ đi theo cái dạng như quan giải, rồi nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái niềm tin chánh tín của những người con Phật. Nên chúng tôi nghĩ rằng là Phật giáo miền Bắc phải mất nhanh nhất là 10 năm nữa để trở về cái nguồn cội của đạo Phật rất mạnh, và nó được xem cái nôi của cả Phật giáo Việt Nam. Tại miền Bắc này chúng ta có những vị thiền sư lỗi lạc như là thiền sư Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, rồi ngoài cái giới vua chúa đó thì còn có nhiều thiền sư và khu Việt, Vạn Hạnh và hàng loạt các vị lỗi lạc khác đã từng giúp cho quốc gia trong vấn đề quản trị đất nước, phát triển đất nước, thậm chí với vai trò là một nhà ngoại giao ngầm như thế cố vấn, thì sư phụ cũng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp ở sứ phận của Trung Quốc trong cái cuộc tiếp sứ phận trên một con sông. Từ đó chúng ta thấy là khi mà Phật giáo có cơ hội được trở về với cái nền tảng gốc của mình đó, thì những đóng góp của nó sẽ giúp cho người ta hiểu đúng hơn, và dần dà những cái tập tục mê tín nó sẽ không có cơ hội tiếp tục được tồn tại trong đạo Phật Việt Nam. Muốn cho cái thời gian đó nó đến với chúng ta sớm hơn á, thì nỗ lực đó không phải chỉ có giáo hoàng Phật giáo hay là của các nhà chùa, mà nó là phải là cái công việc chung của tất cả những người đệ tử Phật. Mỗi người làm một bàn tay đóng góp vào những cái hoạt động về giáo dục văn hóa, mà theo Đức Phật nó đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề cả nghiệp. rồi cải đổi đời sống, cải cách xã hội, cải cách phàm cho thành thánh, tất cả nó đều liên hệ đến kiến thức hết. Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh, đa văn tức là học rộng hiểu nhiều đó là một trong những tài sản của bậc thánh. Thiếu cái kiến thức thì đất nước không đi lên được, không đổi được giáo dục thì đất nước vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào các quốc gia cường quốc và lệ thuộc vào vào sự viện trợ của họ, đôi lúc nó dẫn đến nhiều sự lệ thuộc về chính trị, văn hóa và nó làm cho chúng ta bị mất gốc nữa. Và Đức Phật đã nhìn thấy điều đó từ lâu xa, cho nên ngài truyền bá một đạo Phật trí thức, một đạo Phật trí tuệ, một đạo Phật không tín ngưỡng đúng nghĩa, một đạo Phật nhấn mạnh đến góc độ cải tạo tâm, để theo đó chúng ta cải tạo được xã hội ở một phương diện từ đó nào đó. Thì trong thời gian qua chúng tôi có được dịp mai được mời vào trại giam K20 của Dòng Trơm tỉnh Bến Tre 5 lần để chia sẻ những cái nghệ thuật đạo Phật chuyển hóa những thói quen tiêu cực cho 2.000 phạm nhân từ 5 năm đến 20 năm tù giam. Năm ngoái thì cũng được chia sẻ 5 lần tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên cho khoảng 5.500 các giam phạm nhân, phần lớn là dính vào đường dây các chất cấm, tức là buôn lậu ma túy với nhiều thứ khác nhau. Thì khi có mặt tại vị chỗ này đó thì những cái buổi chia sẻ của chúng tôi nó chỉ bắt đầu bằng những cái bài nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó nó có những cái chất thâm trầm về cuộc sống, những cái nhìn lại chính mình, hoặc là những cái hướng mà khích lệ đời sống tích cực, chẳng hạn như là một đời người, một rừng cây, để kêu gọi tính cộng đồng, kêu gọi tính dấn thân, kêu gọi tính chia sẻ, sự cam kết trong vấn đề quan tâm mà làm cho giao, hoặc là đừng quên tình đề, đừng vì tiền phụ nghĩa quên tình, lời sám hối của kẻ hấp hối. Thì tất cả những bài đó nó đánh động vào trong tâm thức của các anh chị phạm nhân ở chỗ đó, là họ cứ nghĩ là gần như là mình là trở thành một người mất giá trị, rồi dằn vặt bởi nó khổ niềm đau, lương tri cắn rứt nhân dân khi nghĩ về cái quãng đời quá khứ. Rồi khi nghe những cái bài nhạc đó được triển khai dưới góc độ của Phật học đó, thì một số chị em chia sẻ là họ cảm thấy họ tự tin hơn, cuộc đời họ phải là bỏ đi, thậm chí là sống tù chung nó đi nữa, nhưng mà khi mà có được tinh thần như vậy thì họ cũng ráng sống tốt hơn. Thì sự thay đổi về tâm đó theo đạo Phật đó, nó là nền tảng để thay đổi gia đình và xã hội. Còn những lời dạy về hôn nhân hạnh gia đình có thể nói trong dân bản tôn giáo học đó, cho đến thời điểm hiện nay dưới góc độ của nhà sáng lập tôn giáo thì chưa có một tôn giáo nào có những bài giảng về tình yêu hôn nhân hạnh gia đình như là Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc là đạo Phật tổ sư của Trung Quốc và Việt Nam tiếp nhận đó là đi theo con đường giải thoát cho người xuất gia. Bản chất đạo Phật cho người xuất gia đó là thế thôi, nhưng mà cái việc chúng ta sai lầm ở chỗ là mình lại ứng dụng cái đó cho người tại gia, cho nên người tại gia có cảm giác là đi vào chùa là không được bàn đến chuyện tình yêu, rồi không đề cập đến vấn đề hôn nhân, rồi những cái rắc rối trong gia đình, mà vốn Đức Phật có rất nhiều bài giảng liên hệ đó để có thể giúp cho người tại gia có thể tháo mở được bằng những nghề thuật thực tập, nhờ đó và xây dựng tái thiết lại trong gia đình đang bị đứng bên bờ vực thẳm, hay là nó có những xáo trộn nhất định nào đó. Ở miền Bắc đó thì băng đĩa quá ít, kinh sách lại càng hiếm nữa. Những cái pháp khí Phật cụ do quá Phật tín ngưỡng thì nó lại nhiều hơn. Thì đó mà cái ảnh hưởng của đạo Phật trí thức được đúng với lời Phật dạy và Phật đạo đức và tâm linh nó đúng với tinh thần của Phật truyền bá đó, thì hầu như là nó bị có những cái giới hạn nhất định. Còn một đạo Phật tín ngưỡng đó thì hầu như là nó đang trở thành là một cái hoạt động khá mạnh đây đó, không riêng gì ở miền Bắc Việt Nam mà nó cũng ảnh hưởng ở tại Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên với nhau. Thì những nước này đó là chủ trương một đạo Phật tổ sư, và đạo Phật tổ sư thì hình ảnh của tổ là quan trọng hơn là hình ảnh của Phật. Những lời dạy minh triết của Phật là dần dần bị người ta quên đi, và những lời dạy mang tính phương tiện của các tổ là trở thành là cái tâm điểm, và người ta học tổ thì người ta lại không biết đến Phật. Trong khi đến với đạo Phật phải đến với Đức Phật lịch sử, một Đức Phật hoàn toàn không có những phần hào quang do những người sau đã dựng lên. Thì ta sẽ thấy Đức Phật đó rất là con người, nói theo con ngữ dân học, rất là gần với con người, phục vụ cho con người và quan tâm đến những nỗi khổ niềm đau con người, và trên cơ sở đó Đức Phật lại giới thiệu những cái phương pháp để tháo gỡ những niềm đau đó bằng nỗ lực chân chính và có niệm Phật.